luồng cảm thông được thiết lập. Đọc những trang đối thoại sau đây, người ta liên tưởng đến bức danh họa ông lão và đứa trẻ, gợi lên luồng cảm thông giữa người già lão và kẻ thôn sân, giữa ông bà và các cháu, giữa hừng đông và chiều tà của cuộc sống con người. Vika và Genko, kẻ 18 đôi mươi, người cao niên 70, cả hai có một cái nhìn trẻ thơ trước những sự kiện kỳ diệu đang làm điên đầu những bậc thông thái bác học vùi đầu vào trong những phân tích. Vì thế, yêu cầu độc giả đừng tìm trong cuốn sách này những tranh luận và thẩm định thần học hay khoa học, nhưng một cái nhìn đơn sơ, biết thấy mà biết làm cho thấy. Cha Genko Bubalo không đơn giản là một người đặt câu hỏi hay một màn ảnh vô hồn phản chiếu các lời giải bày của Vika. Ngài là một quan sát viên tham gia vào cuộc. Nhiều khi ngài đón trước hay tiếp sức cho trí nhớ của cô gái đối thoại với ngài, vì có những lúc cô không còn nhớ rõ. Làm được như vậy chỉ vì ngài đã nghiên cứu, so sánh, ghi nhận rất nhiều trước đó. Ngài đã ra công đọc hết những gì mỗi thị nhân đã ghi lại. Nếu những điều họ viết thuộc diện bí mật, ít ra ngài xin họ cho coi tập vở hay những giấy tờ ấy cách xa xa. Ngài đã nghe chừng cuộn băng ghi âm thâu lại những sự kiện ấy xảy đến trong những tuần lễ đầu hiện ra. Ngài có trích vài đoạn băng ghi âm trong cuốn sách này, và ngài cho ta thấy tài năng điêu luyện không phải của một sứ giả, mà của một người có lương tri trung thực, lương thiện, nhạy cảm, nhưng dò tìm không mệt mỏi và đồng thời cởi mở đối với những siêu phàm kỳ diệu. Vị linh mục thi sĩ nổi tiếng này đã trở thành một xúc tác và sức khiêu nổi bật cho một cô gái nhà quê đã bỏ học vì được diện kiến Đức Mẹ Chúa Trời, và hiện nay hàng ngày làm việc trong cánh đồng trồng thuốc lá của gia đình. Như trong gia đình, phần cốt lõi của cuộc trò chuyện này giữa linh mục thi sĩ và cô gái nhà quê thị nhân ấy được thực hiện vào tháng 12 năm 1983 và kết thúc vào ngày 30, lúc hai người đồng ý ký tên vào bản văn. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra cách đơn sơ, thân mật, như trong một cùng một gia đình, như giữa hai người cùng vai vế, không long trọng, không kiểu cách. Vika ăn nói như một cô gái nhà quê, không như người thành thị hay thuộc xã hội thượng lưu. Cuộc sống trong bầu khí ơn thánh của các cụ hiện ra ngay tại gia đình, một gia đình rất hiếu khách. Trong đó, người ta cùng nhau cầu nguyện, giữ chay và mọi sự khác chung với nhau. Anna, em của Vika, làm chứng. Hồi trước khi có các cuộc hiện ra, Thiên Chúa đối với chúng tôi rất xa lạ. Khi Vika về nói với chúng tôi, con đã thấy Đức Bà. Chúng tôi đã chế giễu chị, ai mà tin nổi. Nhưng chúng tôi cảm thấy chị nói thật. Từ đó mọi sự đã thay đổi trong gia đình. Chúng tôi cầu nguyện nhiều hơn. Hồi đầu chúng tôi mong chờ các dấu lạ điềm thiên. Nay chúng tôi tìm thấy chính Thiên Chúa. Tất cả được sống trong nội tâm. Gia đình nông thôn ấy mở đón mọi người. Nhà của Vika ở ngay mặt lộ, trên con đường của thôn Bajakovicic, nằm dưới chân đồi Bopodo, nơi Đức Mẹ hiện ra những ngày đầu, nay gọi là đồi hiện ra. Từ đó, nhìn xéo qua thấy được nhà thờ giáo xứ Mễ Du, nơi mỗi ngày đông đảo dân chúng đến cầu nguyện, lần hạt và dự thánh lễ, mọi người sử dụng và cả lạm dụng. Sự tiếp đón tươi cười và không mệt mỏi của gia đình ấy có thể coi đây là một bằng chứng hùng hồn cho sự Đức Mẹ hiện ra từ hơn 3 năm nay. Cuộc trò chuyện giữa cha Genko và Vika tiếp diễn thoải mái trong một máy thâu băng. Những phản ứng hồn nhiên của Vika được những câu hỏi hầu như bất tận của cha Genko gợi lên. Những câu hỏi luồn vào tất cả mọi ngõ gắt của vấn đề, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cuộc đối thoại sinh động, không đi lạc lối. Cung giọng hoàn toàn tự do đến mức đáng ngưỡng mộ. Nếu độc giả biết được rằng tất cả đã được viết ra trong một quốc gia hồi đó còn thuộc khối xã hội chủ nghĩa, tức là chính thức tuyên bố mình là vô thần. Và lẽ dĩ nhiên, Đức Trinh Nữ Maria không được chấp nhận. Khó khăn này không hề xảy ra tại Lộ Đức, vì ở đó lúc ấy ông thị trưởng Marxist hay bộ trưởng các tôn giáo đều là người Công giáo. Tuy vậy, nếu có sự đụng chạm không thể tránh khỏi giữa nhà nước và giáo hội, thì va chạm ấy cũng nhẹ thôi. Vì nước Nam Tư cũ ở rìa phía tây của khối Đông Âu là nước xã hội chủ nghĩa có nền chính trị cởi mở. Và thế giới thường đánh giá cao nền chính trị độc lập, không liên kết ấy đã biết dành những khoảng trống để cho người dân được khá tự do và đã mở cửa liên lạc với phương Tây tư bản. Nhất là đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican, sự kiện độc nhất trong khối xã hội chủ nghĩa. Sơ lược về cuốn sách này, cuộc trò chuyện diễn tiến không theo một bố cục hệ thống chặt chẽ. Cha Genko chú tâm vào những sự kiện nho nhỏ mà cụ thể, giống như là một họa sĩ hay chuyên viên quay phim, chiếu ống kính vào những đối tượng đáng lưu ý để khiêu nổi bật những khía cạnh kín đáo bất ngờ. Dầu vậy, đến cuối sách, cha Genko Bubalo, tên gia đình có nghĩa là bổ củi, vẫn còn những nối tiếc, vì thế ngài thêm vào chương này. Còn chúng tôi, dịch giả, ngoài viết muốn giới thiệu thêm vào những các độc giả một bài phỏng vấn với Vika rất sâu sắc do bà Janice Connell thực hiện năm 1991, đã được đăng tải trong cuốn Mẹ đến lần cuối, xuất bản năm 1997. Thì ở cuốn sách này, chúng tôi còn thêm vào cuốn sách hai bài phỏng vấn với Vika sau 15 và 21 năm Đức Mẹ hiện ra, để các bạn đọc được thấy những gì Vika nói với cha Genko vào năm 1983 vẫn được giữ y nguyên trong phần căn bản của sứ điệp, không có gì thay đổi. Nhưng độc giả sẽ được biết thêm nhiều điều quý báu mà Đức Mẹ đã tỏ lộ cho cô từ năm 1983 ấy đến 2002. Chúng tôi còn thêm một bài phỏng vấn khác do người Việt Nam thực hiện, để chúng ta, người Công giáo Việt Nam, cũng được vinh dự nghe sứ điệp của Đức Mẹ nói với chúng ta qua cô Vika. Trở lại cuốn sách, trong quyển sách này, trước tiên trần thuật 8 ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, vốn là một biến cố phải tường thuận, đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng sau đó, người ta như lạc lối trong mê cung, rồi mù trong hàng ngàn lần hiện ra. Tuy đó, mới chỉ tính đến năm 1984 thôi. Đáng tiếc, bản nhật ký giao sứ lại đã bị công an tịch thu mất. Sau đó, cha Genko duyệt qua các thông dong phần mô tả Đức Trinh Nữ và sự lựa chọn của các thị nhân, rồi đến cái mà ngài gọi là những chi tiết đáng lưu ý. Những biểu thị đặc biệt của Đức Maria với tất cả những hoàn cảnh nào có thể. Này giờ giấc, này thời gian dài bao lâu, số các lần hiện ra và những kinh nghiệm về biến cố phi thường ấy, vân vân. Cuộc tìm hiểu này không đem đến cho độc giả một thông tin lý thuyết trường tự, một niên biểu sắc nút trừ những ngày đầu tiên, nhưng một thông tin sống động và đầu tay, biểu lộ của một sự lưu tâm nhạy cảm với các sự kiện, với những khía cạnh còn ít ai biết, độc đáo và bổ ích. Cha Giang cô duyệt qua tất cả một cách đơn sơ, ngây thơ nữa là đằng khác, và chắc chắn độc giả sẽ gặp những chút lặp đi lặp lại mà chúng tôi, cha Loretin, không mấy ghi dám loại bỏ. Bởi lẽ việc gợi lại cũng là một sự kiện rất có thể đưa đến một tia sáng mới mẻ khi đặt nó vào mặt lạc khắc. Cuộc tìm hiểu này diễn ra đang khi các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ còn tiếp tục và vẫn còn tiếp tục lúng túng tôi ấn hành sách này. Sẽ lưu trữ cho khỏi chìm và quên lãng những chi tiết quý giá có nguy cơ bị biến mất. Cha Loretin đã gợi lên nhiều chi tiết để kiểm nghiệm hay làm chính xác hơn cho trình luận cô đọc của cuốn sách này, mà tôi là công cập nhập hóa nương theo tiến trình của các biến cố mấy du đang còn tiếp diễn. Những chi tiết ấy đã làm giàu thêm ngay cả việc thông tin về tâm lý và y khoa. Ví dụ khi Vika thấy được Đức Mẹ hiện ra, cô kể rằng cô không trông thấy bức tường mà Đức Mẹ đang đứng trước hay đứng trong đó. Một ký giả báo Class Consila bảo cô nhắm mắt lại để thử xem có thấy Đức Mẹ đang hiện ra ở đấy không. Vậy mà cô vẫn thấy Đức Mẹ. Chính cô cũng ngạc nhiên. Những chi tiết nho nhỏ ấy được ghi lại cách chắc chắn và trực tiếp, có băng ghi âm làm chứng, quả là những đóng góp mà lịch sử sau này sẽ biết ơn cô Vika và cha Bubalo. Thôi, chúng tôi chấm dứt lời giới thiệu ở đây. Mời các bạn bắt đầu nghe cuộc trò chuyện của họ.